This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu từ lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và Hạnh Dung kính gửi lời chào đến anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh có khỏe không thưa anh?
Chào quý Dung, chào quý khán giả, khỏe cô?
Dạ khỏe. Anh ơi, anh có coi nhật thực không?
À, không cô, bởi vì đây nó cũng thế thôi, chỉ toàn phần là ở San Antonio, Austin với Dallas.
Dạ, còn ở Dallas là vui lắm luôn á, tụi em mấy nhóm là ra coi rồi tụi em quay lại nữa. Nếu mà có gì được ấy, nếu mà em ấy ra được em sẽ gửi cho anh coi hen. Dạ vâng, cảm ơn anh. Và thưa anh, bây giờ đó anh em mình vô chương trình đi. Và theo hãng thông tấn Reuters đó, thì ngày 4 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba đã tổ chức họp báo chung sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO vẫn diễn ra ở Brussels ở nước Mỹ. Thì Ukraine đã trở thành thành viên của NATO và mục đích của cuộc họp tại Brussels đó là xây dựng cầu nối cho tư cách thành viên đó và tạo ra một cái con đường rõ ràng cho Kiev, ông Blinken nói. Mà trong khi đó đó thì ngoại trưởng Kuleba khẳng định rằng Ukraine xứng đáng gia nhập NATO và việc kết nạp cần diễn ra càng sớm càng tốt. Quan chức Ukraine cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua gói viện trợ bổ sung cho Kiev. Và Ukraine từ lâu đã theo đuổi việc gia nhập NATO, nhưng mà liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt vẫn chưa chấp thuận yêu cầu này. Và NATO hiện có 32 quốc gia thành viên, bao gồm hai nước mới kết nạp là Phần Lan và Thụy Điển. Thì theo anh, có nghĩ là họ lo, coi như là lo sốt vó đó, nên làm nhanh trước khi mà ông Trump có thể làm tổng thống trở lại, vì ông Trump nói thành viên NATO không chịu đóng tiền. Anh nghĩ sao?
Đúng ra thì tổng thống Trump muốn thúc đẩy khối NATO giữ vững một liên minh quân sự lớn mạnh, nên buộc mọi thành viên để tuân thủ theo quy định trách nhiệm và bổn phận của mình, chứ không có muốn trở thành một cái tổ chức mà hữu danh vô thực như mọi người mà thường đùa gọi là NATO là no action thought only, cho là chỉ action, nói thôi chứ không có làm. Nhưng mà khi tổng thống Trump lên cầm quyền 2017 thì ông nhận thấy các quốc gia Âu Châu nghĩa là lợi dụng dựa vào cái cây dù của Hoa Kỳ mà họ không có làm tròn cái trách nhiệm của một cái thành viên. Và vì thì kêu đóng tiền này đó không có nghĩa là đóng tiền cho Hoa Kỳ, mà chính họ cái tiền đó tăng cái ngân sách quốc phòng của họ lên 2% cái tổng sản lượng quốc gia của họ. Nhưng mà các quốc gia đó, đó là lúc đầu khởi đầu đó thì bởi vì còn bị cuộc chiến tranh đệ nhị thế chiến, thành ra Hoa Kỳ nói là rồi là tùy theo cái nhu cầu, nhưng mà khi họ đã phát triển lên rồi thì phải tối thiểu là phải 2%. Nhưng mà cô biết như Pháp và Đức là hai quốc gia giàu nhất ở Âu Châu, nhưng mà Đức thì lúc đó chỉ nó có được 1% mà, thấy không? Còn Pháp thì cũng hơn một phần trăm. Thì đó là những cái điều đó, đó thành thử thấy đó là mặt chuyện nó không có đúng. Rồi trong khi các quốc gia đó lại nói rằng là Nga là coi như là đối thủ chính, là có làm nguy hại tới nền an ninh quốc gia. Nó là trong khi đó họ nói như vậy nhưng mà họ lại vẫn giao thương mua dầu khí, khí đốt từ Nga. Rồi trong khi đó thì những quốc gia giống như Hoa Kỳ nghĩa là chào mời, nghĩa là khí đốt quá lỏng thì họ lờ. Trong khi đó thì Đức bỏ ra gần 10 tỷ Mỹ Kim để xây đường ống dẫn khí đốt và dầu từ bên Nga qua bên Đức. Thì đó là cái điều mà Tổng thống Trump thấy là cái chuyện vô nó nghịch lý. Trong khi mấy ông thì nói rằng là nước Nga, mấy ông coi là Nga là kẻ thù, Nga thế này kia. Mà ông lại giao thương đó, trong khi đó là kẻ thù chính, đáng lẽ là Trung Cộng, thì mấy ông lại là coi thân thiện, đi ngược lại hết. Do đó lúc có Tổng thống mới áp lực. Và cũng như ngầm, nếu thật sự mấy ông không thi hành đó, thì có thể Hoa Kỳ rút ra. Nghĩa là đó là cái áp lực, cái điều mà nha. Thành lúc có nhờ, lúc đó thì cái thành phần mà tả phái của Hoa Kỳ cũng nhao nhao lên phản đối, cho rằng là đây là đồng minh thân cận lâu đời mà ông Trump vậy. Nhưng mà nhờ vậy đó, sau đó thì cái ngân sách quốc phòng các quốc gia đó rồi đấy tăng lên gần 200 tỷ.
Yeah.
200 tỷ thì cô thấy cái đó là cái điều đó em. Nhưng mà họ vẫn chưa có đạt được tới cái 1%. Nhưng mà nhờ khi mà Nga chiếm bỏ cuộc chiến tranh Ukraine 2022 đó, thì bên kia mới thấy là cái điều mà Tổng thống Trump cảnh cáo đó đều là đúng. Bởi lúc đó là như là cái ngân sách quốc, cái khí tài của quốc gia đó nó không có chuẩn bị sẵn sàng nếu có cuộc chiến tranh xảy ra. Thấy không?
Dạ.
Nó thành thử ra mà nói rằng là sợ Tổng thống Trump lên mà để mà ngăn cản thì điều đó nó không hoàn toàn đúng. Còn cô Go biết là giờ khi mà vừa mình hỏi câu hỏi có nói cái lo chớp gió đó, thì câu hỏi cô đó thì vậy, chớp gió là ai lo chớp gió? Là các quốc gia châu, hay là chính quyền Joe Biden, hay là Ukraine? Nếu nói là Ukraine thì đúng. Ukraine thì cô biết là Ukraine từ đầu đó cũng là muốn gia nhập cái NATO.
Yeah.
À, trước hết đó, họ cũng muốn gia nhập vào khối Âu Châu. Thì thật thử, bởi vì khi mà Liên Xô tan rã, thì các quốc gia Đông Âu mà trước nằm trong Liên Xô đó, thì họ lại ngã hẳn về bên các quốc gia Tây Phương, Tây Âu. Thì giờ vậy mà cái nền kinh tế họ phát triển, đời sống người dân họ được ấm no, hạnh phúc, của nền dân chủ nó có. Còn trong khi đó các quốc gia giống như là Ukraine, Belarus và cũng như quốc gia khác đó vẫn vào nằm trong cái hệ thống của Nga, thành thử cái nạn tham nhũng tràn lan và cái người dân sống rất là khổ về đời sống đó. Do đó mà tại Ukraine có cái cuộc cách mạng gọi là Da Cam, là họ có khuynh hướng để làm sao để mà ban giao thân thiện với quốc gia Tây Phương. Đó thì từ từ đến đó thì cái vị tổng thống mà sau cùng đó thì họ cũng ông thỏa thuận là để chấp nhận là ký hiệp ước giao thương với Liên Âu. Nhưng bây giờ chót với áp lực của Nga thì ông rút lui, do đó mà có cuộc mà nổi dậy và ông đã chạy, vì Nga lúc có lấy cớ mới chiếm Crimea. Thấy không?
Dạ.
Đó, rồi về và một cái số cái thành phố mà giáp với Nga đó để mà cái giống ly khai thì mới đưa đến sau này cái cuộc chiến 2022 đó. Thành thử ra nói đó, cái nhu cầu của Ukraine là họ rất là cần vô NATO, chứ không phải là vì sợ tổng thống Trump vô là không được đâu, họ rất cần, rất là cần.
Dạ, dạ.
Đó.
Thật ra thì cái chuyện mà tổng thống mà yêu cầu tất cả các quốc gia mà bỏ 2% và cho cái chuyện tự họ tự lo lấy, hình dung thấy rất là đúng, thưa anh. Đâu có nghĩ rằng là thí dụ như nước Mỹ mình là đàn anh, đúng không? Cứ nghĩ rằng nước Mỹ là đàn anh, là giàu có nhất thế giới, được phải chi ra cái chuyện vô lý. Mình phải tự mình chứ. Hình dung đồng ý.
Nhưng mà nó vô lý một cái này nữa nè.
Dạ.
Dựa vào cái dù người ta để mà mình lo mình phát triển của mình, không lo vấn đề quân sự.
Dạ.
Nhưng mà khi mà tranh chấp trên cái Liên Hợp Quốc á, là họ lại thường thường là đi ngược lại cái quyền lợi của Hoa Kỳ.
Dạ.
Là đi ngược lại, chẳng hạn lúc mà Hoa Kỳ cấm vận cái vấn đề mà giao thương với Iraq lúc đó, thì lại Pháp với Đức lại ngấm ngầm là vẫn cung cấp những cái phương tiện về mà nguyên tử cho chính quyền Saddam Hussein, có thấy không?
Dạ.
Làm cái công ty đó, đó là do đó những cái lối mà trò chơi cái kiểu đó là nó không được. Cái ví dụ giờ, hồi giờ tôi mấy anh giàu quá, anh giúp tôi em tôi đợi đó, nhưng mà phải có cái sự trung thành với nhau chứ, chơi kiểu gì sao được?
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa anh, tuần này ba thẩm phán Mỹ lần lượt bác bỏ các nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm hủy bỏ hoặc ít nhất là trì hoãn các phiên tòa hình sự trong năm bầu cử hiện tại. Thẩm phán Ellen Cannon ở bang Florida không cho rằng ông Trump có quyền giữ tài liệu mật như là hồ sơ ghi chép cá nhân. Thì theo lập luận của đoàn luật sư biện hộ, việc ông Trump lưu giữ tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago sau khi rời bà Tạch Ốc năm 2021 là hoàn toàn hợp pháp vì đây là hồ sơ cá nhân. Tuy nhiên, thẩm phán Cannon bác bỏ lập luận này do số tài liệu liên quan đến những vấn đề quân sự và tình báo, bao gồm chi tiết về chương trình hạt nhân Mỹ. Và vài giờ trước đó, thẩm phán Scott McAfee của hạt Fulton, Georgia cũng nói là không với nỗ lực của ông Trump nhằm hủy bỏ phiên tòa xử cáo buộc cho rằng ông có hành vi can thiệp bầu cử tại bang này năm 2020. Thì một ngày trước, thẩm phán Joanne Manchin của tòa Manhattan ở New York bác cái yêu cầu trì hoãn phiên tòa xử cáo buộc chi tiền bịt miệng diễn viên phim người lớn vào năm bầu cử 2016. Thì ông Trump quả là tứ bề thọa địch. Anh nghĩ là ông có qua khỏi cái ách nạn này không anh? Khi mà bên dân chủ muốn tận diệt ông như thế.
Đúng vậy cô, thì đường cơ như là
để sẽ thấy tội nghiệp tổng thống Trump quá à.
Cái chuyện này anh em mình cũng bàn nhiều rồi.
Dạ.
Nhưng mà anh nói là bên đảng dân chủ họ là dựng đủ thứ hết, cái trò nào pháp lý rồi dựng đủ câu chuyện, nhưng mà anh nghĩ nó cũng không tới đâu hết,
không tới đâu,
không tới đâu hết
rồi.
Nhưng mà nói về cái bà thẩm phán mà
Cannon
Cannon á,
dạ Cannon Cannon nghe nó Cannon cái nghe quen quen anh ơi, Cannon á, Cannon
Cannon,
dạ nghe nó dạ, vui vui. Dạ vâng, mời anh.
Không cho rằng tôi có quyền giữ tài liệu mật, hồ sơ ghi chép cá nhân là ác ý, nghe không? Mà không cần đem ra xét xử tranh luận của công tố viên và luật sư binh vực để làm sáng tỏ vấn đề hơn. Bởi vì anh nếu mà chấp thuận anh nói vậy, ok vậy rồi thôi, miễn tố. Thì miễn tố thì đây có quyền để mà kháng án lên tòa án khác nữa. Thành thử ra trước khi xử thì đương nhiên bên luật sư có biện hộ nói rằng là đó là tôi được điều đó. Nhưng mà gì cũng phải đưa ra cái phiên tòa xét xử. Chứ không phải kỳ bác đó mà ông có ác ý với bên ông Trump hay là không ác ý.
Yeah.
Nó thì bởi vì giữ cái tung dung là trước khi muốn gì đó thì phải ra xét xử để cho hai bên luật sư của mình công tố và luật sư biện hộ bên này đưa lên rồi để cho phần thẩm dự thẩm đó, thẩm dự thẩm đoàn đó họ mới xét rồi họ bỏ vote, thì lúc đó không ai nói gì được hết. Bởi vì cái xử này không phải cái quyền của không cách mà chỉ có một thẩm phán để quyết định, mà đây có là cái bồi thẩm đoàn, coi không?
Dạ.
Thành khi mới đưa để cho cái tính cách công bình rõ ràng để đó, thành từ đó bà bác cái đó không có nghĩa bà có ác ý với tổng thống Trump, thấy không? Thì việc mà anh thấy anh có theo trong cái vụ mà tranh chấp này thì về cái ông công tố viên đặc biệt Smith á, thì yeah, ông đã thực hiện một cái bức thường. Ông nghĩ rằng cái bà thẩm phán này có lẽ về thuộc về ông Trump, cho nên là ông muốn làm sao mà ông kháng để mà cái bà này không có chữ án vô này để đưa lên cái tòa án trên là circuit 11 á, để mà nói thì cái chuyện này nó khó xảy ra lắm. Thì bà ông nó mới gài bà này hỏi bà có thấy rõ ràng là như là ông Trump được cái hưởng cái quyền mà đạo luật hồ sơ tổng thống không? Cô đó thì bà đó bà không có trả lời. Thế em còn nói ông kia nói bằng ngoài ra một điểm nữa đó thì bà thẩm phán bà nói rằng là khi bên luật sư của ông Trump thì nói rằng về theo cái đạo luật về hồ sơ tổng thống sau cái vụ Watergate á, thì cái quản lý hồ sơ tòa Bạch Ốc có thể cho phép cái tổng thống là coi như là một cái tài liệu riêng của mình, thấy không? cùng với cái tài cái luật mà nói về hồ sơ bảo mật và nghi mà gián điệp đó, hai cái điều luật đó phải đưa cho cái bồi thẩm đoàn họ đọc để họ hiểu, để họ mới có cái quyết định. Thì bên ông Smith này nói không, giờ chỉ đưa cái luật hiện hành này thôi chứ không có cái đó, thành thư đó không được tranh chấp. Thì ông này mới đặt bởi bà nào hỏi vậy, chứ bà có nghĩ rằng là cái tổng thống Trump có được quyền hưởng cái luật mà về cái hồ sơ của tổng thống hay không, phải không? Đó là bằng không tranh chấp đó. Thì anh thấy rõ rằng là cái chính quyền Joe Biden này đã xâm phạm vào giữa cái hành pháp và tư pháp. Nó bởi vì đây thành lập ra ba cơ quan, nó là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Đây tư pháp là để làm đó, thành ra không có ai áp lực hết trơn. Mà này dùng cái bên mét chính quyền là áp lực bà này phải làm theo ý mình muốn. Rồi muốn rằng cái vụ án này phải đem ra nhanh lên xử, để mà họ muốn xử biết là không tới đâu. Nhưng mà để xử trước khi cái cuộc bầu cử tháng 11 tới đây đó, thì họ có lợi hơn là để sau đó. Đó, do đó họ làm đó, thấy rõ rằng anh thấy cái một điều bị nham nhở, họ đưa luật lập luận này kia, bà anh thấy cái cách mà bà này đưa lên ok. Giờ bên luật sư này đưa ra nói rằng tổng thống Trump được hưởng cái điều luật đó, một tổng thống cao kỳ mãn nhiệm, thì những cái điều đó ông có coi như là cái tài liệu đó là cái tài sản cá nhân của ông, có thể em bên nhà để ông làm tài liệu, làm thư viện cái gì đó, ông có quyền. Bởi vì thật sự chính ông Joe Biden là phó tổng thống mà còn dám lấy đem về nhà, đem cho cái thư viện của cái đại học Pennsylvania, thấy không? Sao không nói? Rồi chắc gì trong trường hợp Obama, Clinton không có làm điều giống tổng thống Trump. Nó thành thử ra cái điều mà anh thấy cái bà mà sinh năng mà đưa lên nó điều anh thấy đúng hợp lý. Nhưng mà có đây anh thấy có những người mà một bên cái phe tả ủng hộ kia thì nói đây là ông này có thể làm lên bà này đó, là như vậy là không có công bình, có thể đưa tòa án kia xử. Nhưng mà có những người bình luận khác đó, cho rằng là cái điều đó không có thể được bởi vì chưa có xét xử và bà này cũng không có gì luật cái gì hết. Bà làm đó là một sự công minh để cho sự công bình, khi mà cái tài liệu của bên luật sư biện hộ họ đưa họ dựa vào cái điều nào đó thì cũng để cho cái bồi thẩm đoàn đó họ hiểu rõ được cái chuyện đó, và cũng như những bên mà công tố này muốn gì cái điều luật thì để cho họ đọc rõ để họ có một quyết định sáng suốt và công bình. Chứ nếu giờ chỉ đưa có cái điều luật mà của bên công tố không, họ bên đường họ họ nắm giữ thì làm sao họ quyết định đúng. Đó thành thử ra cái anh thấy cái chuyện tranh chấp này về của bên bà Canon này đó ha, thì anh thấy điều đó bà không có bà đúng đối với cái nhìn của anh. Còn về nói về cái vụ án tại Georgia thì đó anh thấy đó họ bây giờ tất cả tóm tắt vụ án này đó thì họ đều muốn đưa ra sớm để trước khi cuộc bầu cử. Yeah. Bởi vì họ biết khi mà cuộc bầu cử rồi và tổng thống Donald Trump chắc chắn là đắc cử rồi, đương nhiên là ông sẽ ra lệnh bên bộ tư pháp là xếp tất cả cái hồ sơ đó.
Yeah.
Mà tất cả những vụ án này thì tổng thống Trump nói vậy chờ quyết định của tối cao pháp viện, bị tối cao pháp viện là vì khi mà ông kháng án lên đó là về tổng thống có quyền miễn tố trên tất cả những vụ mà trách nhiệm trong khi hồng tuần tại chức. Rồi yeah. Đấy không?
Dạ yeah, vâng.
Thành ra để mà vụ mà ở trên New York đó thì bên kia nói là cái giờ cứ làm chứ không có chờ tổng thống quyết đó. Thì có bên mé tổng thống đưa lên nó thì ông chánh án mặt này đó là có đứa con gái đương là làm cho trong cái truyền thông mà để vận động cho tranh cử bên của ông Joe Biden, thì đó là một cái công lý về cái quyền lợi. Điểm thứ hai họ cũng tìm ra cái ông thẩm phán này trước đây cũng đã trong năm 2020 cũng đã đóng góp vào quỹ tranh cử cho tổng thống Joe Biden. Thì ông nói tôi đóng có 35 đồng à, nhưng mà người ta nhận xét rằng á giờ đóng 1 đồng ông cũng là công lý rồi, ông không còn sức vô tư để xử án nữa.
Dạ, yeah. Vâng.
Đó là những cái điều mà ta đưa lên đó thì anh thấy thì bên kia thì cố gắng để đem ra cho sớm để mà bất lợi cho tổng thống Trump, nhưng mà bên họ thì cũng có những vấn đề đó, thì anh thấy thật ra nó sẽ không đi tới đâu được.
Dạ vâng, hy vọng không đi đến đâu, cho quý vị bên dân chủ cứ quậy đi, tổng thống sẽ đắc cử, phải không anh? Mọi người đang hy vọng. Dạ vâng, tuần rồi hai anh em mình đã đề cập đến cái buổi tiệc gây quỹ thành công với hơn 25 triệu Mỹ Kim tại New York của Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ, coi như là một cái sự kiện đặc biệt hiếm có gây chấn động dư luận. Và cũng được biết là tối hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 4 vừa qua, thì buổi tiệc gây quỹ của Tổng thống Donald Trump được tổ chức tại dinh thự ở Palm Beach, được gọi là bữa tối lãnh đạo nhậm chức, với nhiều nhà tài trợ tỷ phú của Đảng Cộng Hòa tham dự với giá vé thấp nhất là 250.000 Mỹ Kim và cao nhất là 824.600 Mỹ Kim. Buổi tiệc gây quỹ này do các tỷ phú quỹ phòng hộ John Paulson và đã được đồng chủ trì bởi ông trùm quỹ phòng hộ Robert Maxwell và con gái là Rebecca và ông trùm đào dầu mỏ Harold Hamm, chủ khách sạn Robert Bigelow và ông trùm sòng bạc Steve Quinn. Và với một cái danh sách các tỷ phú sừng sỏ đứng trong ban tổ chức, chắc đã đạt được thành công vượt trội phải không anh? Thì xin anh cho biết là diễn tiến với cái nhận xét của anh như thế nào? Mà nếu mà đi vô cái gây quỹ như vậy đã biết được kết quả chưa anh? Hả? Đã biết được kết quả chưa anh?
Nhân vật mà đứng ra tổ chức gây quỹ cho Tổng thống Trump thấy là quá ngầu phải không?
Dạ quá ngầu mà không biết được nhiều lắm không ạ? À? Có được biết được chưa anh? Biết được kết quả chưa anh?
Thì cái buổi gây quỹ này á, được mệnh danh là bữa tối lãnh đạo nhậm chức.
Dạ, bữa tối lãnh đạo nhậm chức.
Tại ngôi nhà trị giá 100 triệu đô la của tỷ phú Bolson ở Palm Beach, Florida.
Dạ.
Nghe không? Lúc đầu anh nghe nói ở Palm Beach, anh nghĩ tưởng người tại cái danh thự của Tổng thống Trump.
Dạ,
nghe không?
Dạ.
Thì được biết lại là không phải của nhà tỷ phú ông Bolson á.
Dạ.
Thì các chủ tịch, đồng chủ tịch như sự kiện như cô nói là tỷ phú Robert Bitt Gilo, rồi ông tỷ phú Howard Lutnick,
yeah,
rồi là chủ tịch của giám đốc điều hành công ty dịch vụ tài chính Cato Fitzgerald, và tỷ phú Robert Merck, đồng lãnh đạo phòng hộ Renaissance Technology, và tỷ phú Phil Ruffin, chủ sở hữu Las Vegas,
chủ sòng bạc đó đúng không anh?
À, thì cô nhớ cái chỗ mà khách sạn mà để họ trước đó, nó có để trước cái chỗ mà cái show free là nước lên rồi hải tặc nữa không?
Yeah.
Nếu cô mà có biết,
yeah,
rồi là nhà tỷ phú Circus, khách sạn Chicano Circus, và tỷ phú Steve Wynn, người sáng lập Wynn Resort.
Wow.
Ông cũng là từng là chủ tịch tài chính của Đảng Cộng Hòa năm 2017 cho đến 2018.
Yeah.
Đó là những người. Thì trong buổi tham dự thì Tổng thống Trump đi đến với đệ nhất phu nhân Mel Milan và bạn gái của tỷ phú Bolson, Anita và The Almeida cũng có mặt tại buổi quỹ, cũng như là các cụ ứng viên tổng thống Đảng Cộng Hòa bao gồm thượng nghị sĩ Tim Scott và thống đốc Bắc Dakota là Doug Burgum và danh nhân Ohio Wyatt Graham McQuaid. Thì đó có những cái nhân vật đó được nêu lên. Thì trong cuộc phỏng vấn của The Epoch Times thì tỷ phú Bolson cho biết một số lớn các nhà tài trợ giàu nhất của Đảng Cộng Hòa tiếp tục ủng hộ Tổng thống Trump, ngay cả khi ông phải đối mặt với nhiều vụ kiện dân sự và hình sự, bao gồm một phiên tòa xử tìm im lặng ở New York dự kiến bắt đầu 15 tháng 4. Thì trước khi bước vào buổi tiệc gây quỹ thì Tổng thống Trump đã nói về nước Mỹ: chúng ta là trò cười trên toàn thế giới, chúng ta sẽ thay đổi điều đó rất là nhanh. Vì đây là một buổi tối đáng kinh ngạc trước khi bắt đầu, bởi vì mọi người họ muốn đóng góp vào sự nghiệp làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và đó là những gì đang xảy ra. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Mọi người đều biết điều đó. Cuộc bầu cử bây giờ sẽ diễn ra trong hơn 6 tháng nữa. Và nó sẽ là cuộc bầu cử quan trọng nhất, tôi tin rằng, mà chúng ta từng có. Tôi tin rằng nó sẽ đi xuống như là ngày quan trọng nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta. Đó là ngày 5 tháng 11, sẽ là ngày quan trọng nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta. Và cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn rất nhiều vì có bạn ở đây. Và ban tổ chức nhà tài trợ bảo đảm là sẽ được 43 triệu trong quỹ hỗ trợ tái tranh cử 2024 của Tổng thống Trump trong đêm nay. Nhưng mà kết quả sau cùng, theo lời tuyên bố của tỷ phú Bolton, tối nay chúng tôi quyên góp được 50.5 triệu Mỹ Kim lịch sử cho cuộc bầu cử Tổng thống Trump. Wow. Sự kiện bán hết vé này đã gây quỹ nhiều nhất trong buổi gây quỹ chính trị duy nhất trong lịch sử.
Wow.
Sự ủng hộ áp đảo này thể hiện sự nhiệt tình đối với Tổng thống Trump và các chính sách của ông ấy. Đó là lời tuyên bố của ông tưởng mà tổ chức đó.
Dạ.
Thì nó, cô thấy 50.5 triệu hen bị kiềm gấp đôi cái số tiền quỹ tiền bên... đám trước đây anh em mình nói của tổng thống Joe Biden với hai cựu tổng thống tiền nhiệm là Clinton với Barack Obama. Dạ. Hỗ trợ đó ha.
Dạ, dạ.
Có thấy không?
Dạ.
Hồi trước mình thấy cái đó mình
hơn gấp đôi
quá, cô thấy không?
Dạ.
Nhưng mà không ngờ, mình nghĩ là tổng thống Trump có thể là gây quỹ chừng hơn là chừng 30 tỷ ba ba thôi, chứ không ngờ lên tới 50 triệu rưỡi.
Hơn 50 triệu.
Cái, dạ. Thì cái sau đó thì cái chủ tịch của đảng Cộng hòa là Michael Wesley và đồng chủ tịch là Laura Trump cho biết là một tuyên bố: sự thành công sự kiện tốt tối nay đang chứng minh những gì chúng ta đã biết. Người Mỹ đã chán ngấy với thành tích thất bại của Joe Biden. Từ biên giới phía Nam mở và lạm phát cao ngất trời cho đến cuộc khủng hoảng tội phạm di cư khiến mọi người kém an toàn. Đảng Cộng hòa đoàn kết sau nỗ lực bầu Tổng thống Donald Trump và người Mỹ đang xếp hàng để tham gia phong trào của chúng ta và cho nghỉ hưu Crook Joe Biden một lần và mãi mãi. Đó là lời tuyên bố cuối cùng của Tổng ban của Chủ tịch Đảng Cộng hòa.
Dạ. Yeah. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thưa anh, thành phố biên giới là Eagle Pass, tiểu bang Texas, đôi khi được gọi là tâm trấn của cuộc khủng hoảng biên giới. Thì thành phố này là nơi xảy ra xung đột giữa các cơ quan chính phủ tiểu bang và liên bang. Họ đang xung đột về cái cách tiếp cận vấn đề nhập cư bất hợp pháp, giống như là hai ứng cử viên tổng thống hàng đầu đã làm. Mà trong khi Tổng thống Trump chủ trương trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp, thì Tổng thống Biden lại áp dụng cách tiếp cận hoan nghênh hơn và nới lỏng các hạn chế. Thì ngoài vấn đề an ninh cho nhân dân và đất nước Hoa Kỳ, thì ai cũng thấy rõ là một điều rất là tệ hại. Nhưng mà về mặt đạo đức, chính sách biên giới mở của Joe Biden và đảng Dân Chủ có thật sự là hành động đạo đức và tôn trọng quyền của con người hay không ạ? À? Dạ, xin anh phân tích sự việc này. Anh em mình còn vài phút thôi nha anh nha.
Dạ, đó là dạ. Tại giờ chỉ dán tắt cho thế này nè.
Dạ vâng.
Và khi nói vấn đề nhập cư bất pháp ào ạt này đó, thì có bọn buôn người nó đi dụ người ta, nó sẽ đưa người ta đến đó.
Dạ.
Thì những người đó họ làm trước là rất là dễ dàng. Thì chính những cái bà mẹ hay là những người con, người chồng nó mới hối hận nói. Bây giờ cái cảnh sát trưởng mà ở tại đó là ông Melo, thì ông cho diễn tả một ngày là tiếp cái nhiều cuộc mà cứu cấp trong một ngày đó xảy ra 6 vụ chết người, và trong cái tuần lễ tới 17 vụ chết người. Thì chết người trong đó vớt ra những đứa trẻ em mới 2-3 tuổi này kia đó. Rồi có những người mà bị tụi mà đắng đầu chết nữa, là tới đó không có tiền trả hay sao không biết, đại khái là cái sự chết người rất là nhiều. Và những người đó nói rằng thật ra tôi rất là hối hận vì tôi nghe lời dụ dỗ đến đây, nghe nghĩ rằng đến đây tôi tìm cái thiên đàng, nhưng mà tôi thấy đây là địa ngục chứ không phải là thiên đàng, nghe không? Sao là giữ không bị gia đình mà đi, nó tìm lên để tìm cái hạnh phúc lên mà con chết, chồng chết, vợ chết đó, thì đó thôi. Vậy có phải cái chuyện mà của mở ngõ này của ông Joe Biden là nghĩ tới cái quyền con người là cái nhân đạo không? Thì đó, cái người này nói đó là điều vô nhân đạo, là bởi vì nếu không có để có thời gian tiếp tục mà cái hòa hạt á thì sẽ không buôn người, nó không lợi dụng vào đó thì không gây cảnh cái đau thương tan tác cho những người mà bị nạn ở tại đây. Thì đó là do đó mà cái hành động chẳng những làm hại cho cái đất nước Hoa Kỳ mà còn hại cho những người kia, để do là họ tan nát gia đình, đỡ khổ sở điểm đó, để mà có nạn buôn người, cưỡng hiếp, giết chết đủ thứ trong đó. Là do đó mà cái hành động đó gọi là nó vô đạo đức chứ không phải là đạo đức.
Dạ, dạ vâng.
Bởi vì hết giờ không có nhiều đấy mà anh đưa vào có sự kiện nữa ha, nhưng mà dán tắt vậy cho cô thấy đó là cái chuyện hành động đó là hành động vô đạo đức. Họ chỉ muốn có lợi để trên tương lai cái cử tri cái phiếu cho họ, nhưng mà bất kể cái sự đau khổ của con người mà đi họ cố giữ quyền đó.
Dạ vâng, Hành Dung cảm ơn anh rất nhiều cho buổi hội luận ngày hôm nay và hẹn gặp anh thứ hai tuần sau. Anh em mình sẽ có những bản tin nóng bỏng khác gửi đến cho quý thính giả Đà Lạt Viên. Anh ha, vâng, xin chào tạm biệt anh. Dạ.
Rồi, cảm ơn cô và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi và xin hẹn quý thính giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hoa vườn trời mây bao la sang tươi mơ màng.